Chào mừng các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Và bây giờ sẽ là câu chuyện của ngày hôm nay. Tôi bị bắt nạt chỉ vì bị dị ứng. Xin chào, tôi tên là Jenny, năm nay tôi 16 tuổi. Suốt cả cuộc đời tôi đã phải chung sống với rất nhiều loại dị ứng. Tôi cũng đã phải trải qua rất nhiều loại dị ứng. Rất khó cho tôi để khiến cho mọi người hiểu rằng dị ứng đồ ăn không phải là một trò đùa, nó rất thực tế. Những cái chết bởi dị ứng thì thật may là rất ít. Nó cũng là bởi luôn có sự đề phòng trước và các biện pháp phòng tránh đặc biệt như là tránh ăn các món bị dị ứng, đọc kỹ các thành phần trong thức ăn và luôn mang thuốc dị ứng trong người. Trước khi kể cho các bạn nghe về việc tôi đã bị bắt nạt như thế nào, thì hãy để tôi kể cho các bạn về những triệu chứng và những ảnh hưởng của việc bị dị ứng với cuộc đời của tôi. Năm 8 tuổi, tôi từng suýt chết vì một trong rất nhiều loại dị ứng mà tôi mắc phải, dị ứng với cá. Sau khi trải qua những phản ứng nghiêm trọng và chấn thương thứ phát, tôi được chẩn đoán là bị sang chấn tâm lý, cùng với đó là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Mẹ tôi đã thử rất nhiều cách để tôi không còn bị sang chấn tâm lý nữa. Tôi đã nghe nhạc, hát và mẹ tôi sẽ massage cho tôi. Tôi sẽ tự viết ra một đống lý do để tự thuyết phục bản thân. Tôi đã và đang có rất nhiều vấn đề đáng lo ngại như là hèn xuyễn, bệnh tràm và dị ứng với hạt trái cây, lạc, cá, hến và tất cả các loại ngũ cốc. Với sự giúp đỡ của mẹ tôi, rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi dần dần được cải thiện. Nhưng rồi tôi lại gặp phải đám bắt nạt. Một vài đứa sẽ bám đuôi tôi quanh trường, chỉ trỏ và đồng thanh hô: "Tôi đã ăn bơ lạc." Tôi cảm thấy lo lắng và không an toàn ở chính ngôi trường của mình. Nhưng việc bị bắt nạt không phải là vấn đề duy nhất. Năm tôi lớp 3, phụ huynh trong trường có tổ chức một buổi thảo luận. Chủ đề ư? Rằng là tôi có nên bị đuổi khỏi trường hay không? Những người phụ huynh này cho rằng việc tôi xuất hiện sẽ mang theo bệnh dị ứng vào lớp học. Điều này khiến con họ cảm thấy không thoải mái và nó còn có thể ảnh hưởng tới nhà trường. Vài người cho rằng tôi đã bị bệnh đến như vậy thì nên học tại nhà. Mẹ tôi đã mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ con mình trước một đám phụ huynh đang giận dữ và ngu ngốc. Mẹ tôi cố gắng thuyết phục để cho các phụ huynh khác hiểu rằng dị ứng không phải là một lựa chọn, chúng là có thật và rất đáng sợ. Mẹ tôi kể câu chuyện của tôi cho mọi người, nhờ họ giúp đỡ trong việc giữ cho tôi an toàn. Mẹ tôi nói rằng nếu con của họ ở trong vị trí của tôi hiện tại, gia đình tôi sẽ là người đầu tiên ra tay giúp đỡ. Lời nói của mẹ tôi đã chạm đến trái tim của nhiều người. Sau cuộc thảo luận, rất nhiều người đã xin lỗi mẹ tôi. Họ bắt đầu hiểu hơn về dị ứng thức ăn, sốc phản vệ và hoàn cảnh của tôi. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều người không hài lòng với việc tôi đi học cùng trường với con của họ. Câu chuyện thì không dừng lại ở đó. Cả đời tôi đã phải lắng nghe nhiều ý kiến và các lời bàn tán ngu ngốc, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ tệ như hồi năm tôi trung học. Năm tôi lớp 9, một ngày vừa bước chân vào lớp học, thì tôi thấy trên bàn của mình có một đống quả óc chó, thứ quả gây dị ứng kinh khủng nhất của tôi. Tôi sợ hãi chạy ra khỏi lớp học trước khi chạm vào bất kỳ một thứ gì. Tôi còn nghe nói đống hạt óc chó đó đã được giấu khắp nơi trong lớp học. Đám học sinh gây ra điều này đã bị tìm ra và xử phạt. Chúng nói với tôi rằng bọn họ có lý do riêng và tôi chỉ tình cờ bị vạ lây mà thôi. Đám đó đã bị đình chỉ và mời phụ huynh tới trường. Trải qua nhiều tình huống, tôi đã phải nghe rất nhiều điều không lọt tai, như là tôi không nên được sinh ra, tôi nên học tại nhà. Sau tất cả những khó khăn tôi gặp phải, tôi đã quyết định phải tự đứng lên và đấu tranh cho bản thân mình. Khi tôi còn nhỏ, có thể tôi sẽ bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe. Nhưng bây giờ, tôi từ chối chấp nhận điều này. Là một con người, chúng ta đều có lúc cần sự giúp đỡ. Tất cả những gì tôi cần là một chút cảm thông và sự tử tế. Điều đó khó đến vậy hay sao? Mọi người đều khác nhau. Không ai sinh ra là miễn nhiễm với bi kịch hay là thử thách. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra và thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Vì sao không dành thời gian khi mà chúng ta còn sống để biến trái đất này thành một nơi tốt đẹp hơn, tôn trọng mọi người xung quanh với một lòng tốt thay vì lan truyền sự hận thù và đau thương. Với những người bạn đang chịu các triệu chứng giống tôi ở ngoài kia, tôi hy vọng các bạn có thể học được những điều mà tôi đã học được. Rằng hãy đứng lên cho bản thân để làm điều mà mình tin là đúng. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải cho người khác thấy rằng ngoài vấn đề với thức ăn, chúng ta đều giống tất cả những người khác.
Cảm ơn các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta.
Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!